Người mà cái bệnh thường, bệnh do cái nhân duyên trước mắt, không phải từ cái nghiệp từ kiếp trước, thì ông chữa được, ông thấy. Còn nếu mà nó là cái nghiệp kiếp trước, thì ông sẽ bị tai hại lắm. Nó tẩu hỏa nhập ma. Thành ra ông chịu thua. Thứ nhất ông chữa không được, thứ hai chính ông phải bị. Thành ra mình, cái đó là một cái đối với đạo Phật thấy rõ cái đó vô cùng. Đấy. Mình không có thể thay đổi nó bằng một cái sự chỉ dẫn của một cái ông thầy bói nào. Cái cũng như là mình mang nợ thì cái nợ đó mình nợ, mình mượn tiền của người kia 100 đồng. 100 đồng đó là cái mồ hôi nước mắt của người kia người ta làm ra. Mình nợ là mình nợ cái mồ hôi nước mắt đó. Thì khi mình do 100 đồng đó đó mà mình được sung sướng trong một tuần, mình tránh khỏi một tai nạn nào đó, thì không những là cái mồ hôi nước mắt của người kia, cái công lao người kia nó cộng với cái sự sung sướng của mình. Khi mà mình muốn trả lại á, tự nhiên nó phải có lời. Mình phải làm nhiều hơn nữa, mình phải ra sức nhiều hơn nữa, nó mới trả hết được. Còn đây mình không muốn ra sức gì hết, mình muốn mà ông thầy bói chỉ tôi cách nào. Đó. Nó không có cái chuyện đó. Thành ra không có cái chuyện mà thầy bói chỉ một cái cách nào đó mà được. Thành ra phần nhiều á, mấy thầy bói mà gọi là họ có tin tưởng chút đó, thì thường kêu làm phước đi. Mình làm phước đi. Nhưng mà mình biết ông thầy bói đâu có biết được cái nhân của mình ấy, cái quả của mình nó nặng nhẹ ra sao. Mà mình biết làm cái phước nào cho nó đủ. Ông thầy của tôi á, sư phụ tôi á, là ông chuyên về ông bắt chặt nhà cửa, ông coi nhà cửa. Nhưng mà bao giờ cũng vậy, thầy tôi cũng nói là ăn thua phước đức. Nhiều người á, mình coi để mình nói cho người đó ta làm phước. Chứ còn thầy nó nói với tôi này, thầy kinh nghiệm rồi á, cái người mà không có phước á, làm cách nào đi nữa nó cũng chặt. Tự nhiên nó chặt. Đó, thành ra vì vậy cho nên thực ra cái này á, thầy tôi cũng đâu có bao giờ mà nói đệ tử học hành cái gì đâu, học mấy cái đó đâu. Học ông cho. Ông bảo ôi mấy cái này là thầy coi là cho những người mà người ta cần đến nó, rồi trong cái đó đó người ta tin mình mới dạy người ta làm phước. Thì có một cái bà đó lên chùa, bà đó bà cũng là nhà giàu lắm. Bà trên Sài Gòn mà xuống chùa tôi, bà lên bà thăm, bà lễ bái, rồi bà cũng vô bà nói chuyện, bà mới nói, bà mới kể cái bệnh của bà ra. Thì bệnh bà nó cũng thuộc về, nó bị khớp xương này này, nó thuộc về tôi không biết về cái gì đó mà mấy cái khớp xương nó cứ dài ra, nó dài nó cứng đơ lại, phải đi cưa mài nó đi, mà cứ mài cái là nó dài lại, nó dài, nó làm cho đau đớn và đủ thứ hết á. Thì ông thầy tôi bây giờ bá mới đi bá cúng giường nọ, mà nhà bá cũng thờ cái lắm. Thì sau khi bá về rồi ông thầy tôi mới nói điều, ông bảo cái bệnh của bá bây giờ bá có đi đâu nó cũng có chữa được đâu. Nó hỏi tại sao, ông bảo cái bệnh nó nghiệp. Chỉ có một cách á, mà cách gì mà bá làm cũng được, ông nói vậy. Thế tôi mới hỏi chứ mà thầy nói là cách gì, thì thầy tôi nói bá mang hết gia sản của bá đi, bá bố thí đi, bá sẽ hết bệnh. Nhưng mà bá làm được chuyện đó đó. Thấy ra mình đâu có biết, mình có thể chuyển, nhưng mà mình đâu có biết chuyển cách nào mà mình có thể chuyển được không, mình có thể hy sinh cái này được cái kia không, để lấy cái kia được không. Đó, thành ra vì vậy cho nên mình đừng phải nói là mình đừng có nghe theo thầy bói. Mấy ông thầy bói vậy, mình nhìn lại coi mấy ông cái làm cái nghề thầy bói đó, cũng là một cái nghề mà thực ra nó không có được hay lắm đâu. Tại vì thực sự là mình bói ra ma mà. Thực sự là mình đâu có phải thần tiên thần thánh ra để mình biết chắc được cái vấn đề gì. Đó. Thành ra mình cũng nói nó một cách bâng quơ lắm, mà thật sự đó mà mình sống bằng cái đó, mình dựa trên cái mà mê tín của người ta, đó là một cái nó không hay rồi. Đó. Mình dựa trên cái tâm mê tín của con người và dựa trên cái mà lo âu của con người ta. Nhiều khi có nhiều ông thầy bói mà ông tốt ấy, tức là ông có lấy tiền nhưng mà ông coi ông cốt ông an ủi. Đó. Thì cái đó cái đó nó không không gọi là làm nghề thầy bói, nhưng mà cái đó thực ra cũng cũng không có hay, tôi nghĩ cũng không có hay. Mình không nên dựa vào cái bói, vì cái bói thứ nhất là mình không nắm được nó, mình có thể nào mà thấy suốt được vận mệnh của một con người. Điều thứ hai nữa là mình nói chưa chắc chúng. Rồi nhiều khi mình thấy một vài cái đó, rồi mình cứ nói. Hồi đó tôi nhớ này, cái này nó không phải thầy bói, nhưng mà nó thuộc về thuốc, thuốc đông á, thì tự nhiên nó thành ra như là mình coi luôn. Tôi có biết một cái anh Phật tử người Hoa, anh ta nhìn mà nhìn mặt mình thôi á, anh ta có thể nói trong người mình nó có cái dấu vết gì, mình yếu gan, yếu tim, yếu phổi, yếu thận, nhìn mặt thôi, tức là nhìn mặt mà đoán bệnh. Mà từ cái chỗ đó anh biết ra nhiều cái lắm. Thì hồi đó tôi mới có một thầy thấy bệnh, tôi mới mang anh lên để thấy giúp cho anh, cho để anh giúp cho thấy tập thể thao này nọ, tập thái cực quyền cái gì đó. Thế mà cái khi đi ra về anh nói với tôi, anh bảo là thấy gần chết rồi thầy ơi. Tôi hỏi là ủa thấy mạnh khỏe như vậy mà sao nói thấy gần chết? Anh bảo là chứ tại vì thầy không có thấy, nhưng mà anh ở trong nghề anh nhìn thấy. Anh bảo là ở chỗ này này, ấn đường này này, tức là ngay chỗ này của thầy đó, nó có một cái vầng khí đen mà mình nhìn không có thấy đen gì hết á, thấy hồng hào thôi mà, thầy ta thấy gần chết rồi. Thì tôi cũng giật mình á, tại vì theo như thấy tâm sự với tôi á, thì thấy có bệnh mà tìm ra bệnh, bác sĩ chịu thua, đông y tây y chịu thua hết á. Người thì bảo áp huyết cao, người thì đủ thứ ấy, nhưng mà đo áp huyết thấy không cao, tức là nhiều khi thấy đứng về cái thấy té xỉu luôn, mà xỉu mỗi lần xỉu vậy thấy mê man tuần lễ, mà thấy chết đó, rồi thấy hồi lại, mà người bắp máp khỏe mạnh không hề sút giảm, đối xử với mọi người đều thấy bệnh gì ta đâu mà bệnh. Thì tôi nghe vậy thì thấy chỉ nói chuyện với tôi thôi, với lại mấy người đệ tử trong chùa thấy biết thôi, biết là thấy có bệnh lạ lắm, chứ còn ai đâu có biết. Thì anh này anh nói như vậy, thế tôi bảo làm sao, thì anh bảo là cái đó anh chịu thôi, tại vì cái chuyện mà sống chết nó không thuộc về cái chuyện thuốc của anh, anh chịu thôi, anh không biết làm cách nào hơn hết. Thì tôi có nói lại với thấy, thì thấy trước đó thì thấy cũng biết là có một ông thầy thuốc khác bắt mạch cho thấy, thì mạch thấy không đập nữa mà. Thành ra chính vì vậy cho nên ông đó cũng bảo bệnh của thấy là cái khí nó đi lên, nó có xuống được nữa. Thành ra nghĩa là có thể nói nó rất nguy hiểm, thấy có thể chết bất cứ lúc nào. Rồi sau đó tôi đi, nói thì khi nói bệnh ra thì ngồi nghe nhau nó cũng vậy, nhưng mà đối với mấy thầy á thì kết luận lại á thì cũng biết rõ là ai cũng phải sinh lão bệnh tử rồi, mình có Đức Phật rồi. Thì nếu cái số mình nghiệp mình nó vậy thì cứ thế mà đi. Nhưng mà sau đó thì ngay cái lúc đó thì nó xảy ra một cái chuyện phiền não cho thấy lắm. Thì chuyện đó trong nó cũng như trong gia đình, tức là giữa sư phụ với đệ tử á, nó có xảy ra rất nhiều cái chuyện mà làm cho thấy cũng không có thể nào mà, nó là một cái chuyện cũng như là rất buồn lòng đối với thấy. Thì rồi tôi đi sang bên này, thì cho đến bây giờ thì tôi cũng không có nghe tin tức của thấy, nhưng mà tôi chỉ được biết rằng là thấy vẫn còn sống như thường. Nó còn sống như thường. Thành ra cái vấn đề là nó có nhiều cái lắm. Nhiều khi mình chỉ biết một mặt thôi. Ông thầy bói thì ông chỉ biết một mặt nào thôi, ông thấy một cái hiện tướng nào đó thôi, nhưng mà nó còn bao nhiêu cái khác nữa sao mình biết được. Nhất là về tướng, nó còn những ẩn tướng ở trong con người nữa, đâu có bao giờ mình nhìn thấy được. Ẩn tướng nó nằm trong cơ thể, nó nằm trong thân mình chỉ nhìn thấy mặt thôi, đại khái dáng dấp với cái tướng đi thôi, chứ còn nó bao nhiêu cái. Rồi có nhiều cái phước đức mà nó không hiện ra, gọi là âm đức của cha mẹ, nhưng mà thực ra đối với đạo Phật nó là của mình hết á, bao nhiêu cái đó nữa. Thành ra một khi mà mình nghe theo một ông thầy bói á, thì nhiều khi là ông nói chật, mà cho dù ông nói trúng đi nữa, ông chỉ trúng một mặt, ông không trúng hết. Có nhiều người, người ta còn bao nhiêu cái phước đức khác nữa, nó đâu phải nó chỉ có một cái đó. Thành ra vì vậy cho nên tốt nhất là mình không nghe. Người Phật tử mình không nghe bói toán. Mình biết, mình tin nhân quả là không không cần bói toán nữa. Hồi đó cũng thầy tôi mà ông coi, ông đo cửa, đo hướng gì cho nhà bà chị tôi. Đo cái gì nó trúng cái đấy à? À, xây kích thước này nọ cũng trúng, mà cái gì cũng trúng, trúng hướng gì hết. Hỏi nó, ông anh rể tôi đâu có biết bói toán đâu, xây đại lên chứ gì đâu, mà nó có phước thì nó trúng. Cái phước đức là cái căn bản, phước đức là căn bản nhất. Thành ra vì vậy cho nên mình lo cái chuyện phước đức thôi. Nghe thầy bói nó được ích lợi gì đâu. À, 100% không trúng được 1%. Tôi ấy là gặp nhiều ông thầy bói tài tình lắm nhá, kể cả bói bài nữa, rất tài. Tài lắm á, thế là có thể nói như thần nữa đó. Giờ ông có thể ông nói mình nghĩ trong đầu đi, mình nghĩ là mình lựa cái con số mấy, ví dụ mình mở con 9 rô đi, mình nghĩ trong đầu mình không nói ra thôi, ông sẽ tìm ra cái con đó cho mình coi. Vậy á, tức là chứ không phải là mình nói ra, mình có đụng tay vô đói đó, mình có đụng tay gì vào cõi một cỗ bài cũng gì ấy, mình nghĩ trong đầu mình thôi. Thành ra khi mà ông bói như vậy, ông bói không bảo nếu bây giờ mà tôi mà lật lên á, hồi đó ông bói cho tôi xem có đi vượt biên được không. Ông bảo chứ nếu mà tôi mà lật lên á, mà tôi lật cái con bài này lên á, mà bây giờ thầy nghĩ trong đầu thầy đi, nó là con số mấy, thầy thích con số mấy. Tôi nghĩ trong đầu, và nếu tôi lật lên mà nó đúng như là cái con số mà thầy nghĩ trong đầu á, thì thầy thành công. Ông lật lên nó trúng như mình nghĩ trong đầu. Mà rốt cuộc ra tôi đâu có đi vượt biển, thất bại. Nghĩa là rồi ông nói thêm có mấy thầy khác nữa không? Rồi ông bảo thầy này tu không được, thầy kia tu được, ông bảo thầy này 2 năm nữa sẽ không tu. Rốt cuộc bây giờ thấy tu tuốt luột cả mấy chục năm nay rồi, cả chục năm nay. Thành dân mà làm lúc đó ai cũng phải kinh sợ hết á. Kinh sợ nói chúng. Có một cái cô nhỏ đó, nó có coi này. Có coi bói bài cho ông anh tôi á. Có lật ra, có nói. Mà cô chưa từng đến nhà tôi bao giờ ấy. Có bảo trong nhà của anh á, nó có một cái bếp hư mà không chịu bỏ đi. Đúng ghê lắm. Đó là cái bếp đất á. Nhưng mà nó bị rớt xuống, nó vỡ rồi, và cụ tôi mới cột dây kẽm lại và xài tiếp. Nhưng mà vì như vậy mà cho nên bị lục đục cái này nọ đủ thứ. Nó nói cái gì nghe thấy không hoảng sợ sao được. Không từng đến nhà, từng đến nhà mà nói như thế đó. Rồi mới nói tiếp cái chuyện ông anh tôi sẽ đi vượt biên như thế nào, nó chật lất hết trơn, chẳng có trông cái gì đó. Rồi thêm nhiều cái. Và rất nhiều người nghĩ là có thể nói là những vị thầy bói mà coi như là gọi là thần đó, ở Sài Gòn á, coi tay cho thầy Huệ với tôi á, coi không ra được, coi tướng coi tay cái gì mà coi không ra được là tôi với thầy Huệ đi tu. Mà ba ông mà hạng nhất ở đó, ông hạng nhất đó. Một ông là nhìn tướng thôi mà kiêm hết á, kiêm địa lý, kiêm đủ hết, kiêm nhà cửa, kiêm gì hết. Và một ông coi tay rất giỏi, coi xong thì nói hết, coi tôi mà coi kỹ, dược sư học dược. Dược với cái gì đó đâu mà rõ ràng nhất là cái biến cố lớn nhất trong cuộc đời của tôi thầy Huệ là đi tu. Nó ra đi tu không hề nhìn thấy được, nhìn ra không ăn nói chúng được hết á, hay là nó thay đổi hẳn như vậy mới đi hẳn vậy mà không thấy được. Hay là phải nói điều chứ đúng là bói ra ma, cái điều đúng nhất, bói riết người mà làm cho mình thành mê tín, là thành ra mình không có tỉnh táo không có gì nữa hết. Và có một số là mà mấy thầy á thì cũng học bói rồi cũng bị cái hấp dẫn của nó đó, cũng đi sử dần mão thì nó cũng có cái lý gì rồi cũng thấy như vậy. Và cũng đâm ra rồi mấy thầy bấm Phật tử nghe xong thì tin nữa. Mà thực sự ra nó nói ai nói thầy Chí Minh thì qua bên Mỹ thì gặp cái nhà hai vợ chồng nó bất hòa với nhau, nhà Phật tử mà trước người ta có cái hàng cây đẹp lắm, mà cái thấy bảo đốn hết cây đi. Thấy nói địa lý cái gì đó, trước nhà rậm rạp gì, nếu mà cây nó đâu có rậm rạp. Cái cây, hàng cây người ta đẹp, nó có khoảng chừng 4-5 cây, nhưng mà cái sân mà xe mà chạy vào gara có 4-5 cây thôi, nó đi một hàng mà nó đẹp, nó nhỏ nhắn thôi, thấy bảo đốn đi rậm rạp. Thì tôi bảo không có đốn, tôi bảo đốn tự nhiên cái nhà nó thành kỳ cục. Cái hàng cây nó có như vậy, nó mát cái nhà, nó đẹp đẽ như vậy, tự nhiên đốn đi chi. Thế bảo đốn đi thì hết, tôi nói cái chuyện gì kỳ cục. Bữa nào chắc đến chùa thầy đốn mấy cây trước đó, ở trong chùa giác ngộ hết chắc. Cứ việc đi ăn chơi đi, về đốn cây đi, rồi vào chùa ở là giác ngộ. Nói là nó có chuyện gì chuyện như vậy. Thành ra mà ngay cái vợ chồng nó, người ta cũng tin cái chuyện đó. Cứ bấm như vậy, cứ nói, cứ theo bói toán như vậy mà nói thì nhiều lúc vậy. Tôi có ông sư huynh nữa, sáng ra ăn sáng xong xuôi hết rồi á, trước khi đi ra khỏi chùa làm rẫy làm gì á, lật ra coi ngày hôm nay ngày gì, tuổi như nào. Tôi thì bao giờ ông cũng có nguyên một cái sổ vậy đó. Ông xem xong cái ông bảo rồi bây giờ tôi đi cửa trước, huynh đi cửa sau. Tôi bảo tại sao vậy? Tại vì huynh tuổi đó, bữa nay ngày đó, huynh phải đi cái hướng đó mới được. Bữa nay là cũng được. Rốt cuộc ông bảo đi như vậy nó mới đúng hướng. Rốt cuộc đi ra thì ai xui người đó vẫn xui. Bảo sao bữa nay tôi đi đúng hướng mà vẫn xui vậy huynh? Ông bảo về, để về coi lại có cái gì nữa đó. Mà ông coi nhá, không những ngày đó, nhưng mà phải mùa gì, mùa xuân hay mùa hạ, mùa thu hay mùa đông. Nếu bây giờ ông mà lật ông coi cho mình thì mình tin ghê lắm á. Tuổi gì, nhưng mà phải vào mùa gì và phải ngày gì đó, rồi phải hướng nào, rồi đủ thứ như vậy hết á. Rồi mỗi ngày như thế là phải đi một hướng. Có bữa là phải leo lên chùa nhảy xuống. Leo trên mái chùa nhảy xuống mới đi được. Như vậy đó thì hỏi mình chứ cái đó á, tôi thấy là phức tạp vô cùng, mà không bao giờ cũng được yên tâm hết á. Không bao giờ mà được yên tâm hết. Một ngày nào mà lỡ đi ra mà chưa coi á là chết, không biết phải quay trở lại coi. Mà nó không yên tâm mà nó làm cho mình nghĩa là thực ra thấy là nó mất chính kiến đi. Thành ra thực sự là phải nói điều thì quý vị cũng hiểu đó, thì cái người mà tin á thì ai cũng vốn có tin rồi, tin những cái bói toán mê tín rồi. Rồi nhiều khi mang cái tâm tín đó mà mình xuất ra thì mình cũng thành ra một vị thầy mà cũng có cái lòng tin đó. Rồi tin nhiều khi vậy á, rồi cứ thế mà tin, rồi nhiều lúc á bỏ cũng được. Mà phải nói là có hai thầy là chuyên về hướng nhà cửa ở Sài Gòn á, coi trong bà Phật tử đó, coi xoay bếp. Mỗi thầy xoay một hướng. Mà hai thầy đều nổi tiếng là hai Phật tử ca ngợi. Mỗi thầy xoay một hướng. Nghe xong không biết thầy nào trúng, thầy nào chật hết. Thành ra những cái đó là những cái mà mình không nên. Không nên tin nghe theo chi hết. Lâu lâu thì coi cho nó vui. Coi là để cho nó vui. Chứ không bao giờ nên. Mà nhất là những người mà coi mình một cách quyết liệt đó, là không bao giờ mình tin hết. Chú Danh ấy, hồi đó coi nói thầy Quảng Đạo này chỉ tu được 2 năm á. Nói quyết liệt á. Chật lắt hết trơn. Rồi nói thầy Minh Phú ở dưới kia là một số là ăn cướp. Nó của ông Minh Phú đi tu. Nó của thành thầy Minh Phú đi tu. Thế mà ông thầy bói mà ông nói cái gì dứt khoát là cái đó chật. Nhất là nói về mạng đời sống mình mà nói cái dứt khoát nữa, đừng có tin. Mà nếu mà nó lỡ trúng là chó ngáp phải ruồi. Chắc chắn 100% như vậy. Ông nói đến người thứ hai là nó chật. Và ông nói xác định về mình một cái điều thứ hai nữa, chắc chắn nó sẽ chật. Cứ thử mà coi thì biết. Nhất là nói sát, minh sát chừng nào là nó càng chật và càng thất đức chừng đó. Tại vì những cái điểm chính nhất là vấn đề sống chết của con người, vấn đề an nguy sống chết của con người á, cái đó nó là cái đó nếu mà mình mà không tin đạo Phật á, thì nó là cái nằm trong bàn tay của Thượng Đế, của tạo hóa. Mình có được quyền mình nói ra, mình có biết nữa. Mà cái người mà không rành gì hết nó mới nói ra, mà nói ra là chắc chắn chật, thấy không trúng. Làm sao mà mình thấy được cái sự sống sự chết của một con người khác nó như thế nào, cái vận mệnh an nguy của một người thế nào. Hỏi quý vị chứ bao nhiêu thầy bói ở Việt Nam, nhiều lắm chứ. Có ai mà nói được là 30/4/75 như vậy không? Ai đoán ra nổi không? Mà cả một cái biến cố nó mạnh mẽ như vậy, nó chuyển cả bao nhiêu triệu dân như thế, thì nó phải rõ ràng lắm chứ. Có ai nhìn ra được? Chẳng ai nhìn ra được hết. Thầy ra biết ngay bói toán, dục dẹp đi. Đừng nghe bói toán. Đời sống của mình theo nhân quả, biết như vậy rồi dẹp cái chuyện bói toán. Làm sao mà bói toán thay đổi được nhân quả được? Thành ra con người của mình là vững chắc như vậy, lo cái chuyện phước đức là xong rồi đó. Đó là cái gốc của nó. Có 1 triệu thầy bói đến nơi bảo mình là anh phải chết, anh sẽ chết trong ngày hôm nay, nhưng mà mình có làm việc phước đức là mình chắc chắn là 1 triệu đó nói sai. Mà dù bây giờ mình có cái gốc phước đức, dù bây giờ mình có phải chết đi nữa chăng nữa, thì đó là mình chuyển cái nghiệp rất tốt đẹp, không sao hết. Thành ra cái ông thầy bói chỉ nhìn thấy trong cái đời sống này, ông có biết nhân quả trước sau, ông không có biết những cái đó. Thành ra cái đó là cái mà có thể nói là không thành vấn đề, nó chẳng có cái gì có nghĩa gì hết. Còn cái chuyện mà mình là cái người Phật tử mà nó càng vào sâu trong đạo á, thì mình lại càng không màng gì đến cái bói toán đó hết. Có nhiều người như là cái chùa Quan Âm bên Canada, nó lộn xộn quá đi. Thành ra nhiều người khi nó lộn xộn quá thì phải mang bói toán ra. Nhiều người thì bảo tại vì đằng sau lưng nó có cái đường xe lửa, nó cứ chạy rù rù qua, nó cứ làm rung động rù rù qua. Tôi mới nói là cái xe lửa nó lộn xộn mà nó nghe cái rù cái nó qua. Thành ra như vậy cho nên trong chùa này nó lộn xộn thiệt, nhưng mà cái lộn xộn nào nó cũng rù cái nó qua hết. Thành ra đó là cái may của chùa. Mấy thầy, có thầy thì nói là tại vì cái cửa chính điện nó như thế này như nọ, phải sửa đi, sửa lên, sửa xuống, sửa gì. Thì thực ra thì nó sai hướng, thì sửa đúng hướng. Nhưng mà có một cái sai hướng, ở trong chùa có một cái sai hướng mà không bao giờ sửa được đúng hướng hết. Thành ra sửa cửa, sửa đúng hướng nó vô ích thôi. Đó là cái tâm của mấy người Phật tử ấy. Nó sai hướng mà sửa cách gì đúng hướng lại được hết á. Thế cho nên những cái hướng của chùa chiếc sửa tha hồ, nhưng mà cái hướng của Phật tử nó phiền não rồi, thành ra nó cứ thế nó phiền não thôi, sửa không được. Chính vì vậy nên mình lo sửa hướng, sửa cảnh, sửa nhà, sửa cửa, mà con người mình cũng sửa. Rồi cứ như thế thì mấy cái anh ác nó cứ tiếp tục hướng ác, nó cứ làm ác, nó cứ sửa cửa nó thôi, nó cứ hưởng phước hoài. Rồi đến khi chết đi nó cũng đừng có sợ, bây giờ tôi sẽ chôn ông đúng hướng. Ông làm ác lắm hả ông, nhưng tôi chôn đúng hướng là sửa nhà sửa cửa mà con người mình cũng sửa. Rồi cứ như thế thì mấy cái anh ác nó cứ tiếp tục hướng ác, nó cứ làm ác, nó cứ sửa cửa nó thôi, nó cứ hưởng phước hoài. Rồi đến khi chết đi nó cũng đừng có sợ, bây giờ tôi sẽ chôn ông đúng hướng. Ông làm ác lắm hả ông, nhưng tôi chôn đúng hướng là ma vương bắt không được, Diêm Vương cũng bắt được, sẽ sinh lên giàu sang nữa. Vậy thì bói là gì? Thầy bói thì mà tại sao mấy ông thầy bói cũng nghèo? Thành ra vì vậy cho nên cái bói nó là dẹp mình người Phật tử rồi. Nhất là những người Phật tử mình có tin tưởng rồi á, nhất là những người Phật tử mà có niệm Phật, có cầu vãng sinh. Cái kiếp tới của mình nó là huy hoàng lộng lẫy. Nó là một cái gì mà có thể nói là mở rộng cho mình ấy. Nó không còn cái gì phiền não rồi, thì mình sợ gì một cái kiếp sống này. Thành ra có cái gì đi chăng nữa thì mình đã biết rồi. Cái cùng lắm, cái cùng tận lắm của mình là sự chết thôi. Cái nghiệp căn bản của mình không thay đổi được sinh lão bệnh tử. Nhưng mà mình đã có A-di-đà Phật, Cực Lạc thế giới rồi. Thì có lẽ cái đó là cái mà mình phải an nhất. Một khi mình có cái tương lai như vậy, mình phải an lạc nhất, không có cái gì lo, không có gì sợ hết. Thì ra cái người Phật tử ấy, là, bởi vì đây chúng ta là tu tịnh độ, cho nên tôi phải trở lại cái chuyện tu tịnh độ. Và đối với lại cái chuyện đó, cái nhân quả đối với mình, mình đã giải quyết được, bởi vì mình có cực lạc thế giới. Mình không có thoát được cái ba cõi luân hồi này, nhưng mình thoát được là nhờ cực lạc thế giới. Bởi vì cực lạc thế giới không thuộc về ba cõi luân hồi, mà lại thuộc về cái trí huệ giải thoát. Cho nên mình dựa vào đó, mình đã không lo cái chuyện, cái nghiệp căn bản của mình là sinh lão bệnh tử, mình đã giải quyết được bằng cái pháp môn tịnh độ của mình rồi. Giờ mình còn sợ cái, những cái nghiệp lắt nhắt nào nữa, nhức đầu đau bụng hay này nọ gì nữa. Thì lúc đó đáng lẽ mình phải thấy là thôi, lâu lâu mình đau bụng cho nó vui, cùng bệnh cùng với chúng sinh, đâu có sao, bởi vì mình đã có tịnh độ rồi, có gì phải sợ, có gì phải buồn phiền nữa. Thì cái bệnh hoạn nơi thân mình cũng vậy đấy, mình cầu mạnh khỏe để làm gì. Một khi mà mình đã có cực lạc thế giới rồi, nó chỉ có mình cầu mạnh khỏe để an lạc cho người khác, để mình tu được cái pháp môn đó. Mà mình đã biết pháp môn đó, chỉ cần niệm Phật thôi. Khi cái thân này không phải là mình bỏ bừa bãi cho nó bệnh, nhưng mà nếu cái bệnh đó là cái bệnh không tránh khỏi, mình có gì phải phiền não hết á. Cái vậy đó, mình thấy như vậy. Trái lại mình còn thấy rõ được cái nguy hiểm của nó, mình tiến tu thêm. Mình mở cái tâm mình ra để mình lợi lạc, mình làm cho mình được hoan hỷ, mọi người được hoan hỷ, làm cho mình sinh tín tâm, mọi người sinh tín tâm thêm. Cách là mình, người ta thấy là mình bệnh như vậy mà mình vẫn an lạc, tiệm bởi vì mình có Phật A Di Đà, mình có cực lạc thế giới, do đó người ta phát sinh tín tâm thêm, đó là lợi ích cho người. Thành ra cái đó là đâu có gì mà mình phải phiền. Còn chuyện gia đình, chuyện phiền não trong cuộc đời, cái gì cũng vậy. Mình căn bản của cái người học Phật đó, là con cái không phải là con cái vĩnh viễn. Có một cái ông đó, có một cái ông đó, ông là một nhà thơ, nhưng mà ông có nhiều tư tưởng. Ông là người Ả Rập, rất là rệp á. Ông có nói, ông có một cái câu nói mà là: quý vị cha mẹ cho con cái xác thân, cho nó cái xác thân để nó sống, nhưng mà quý vị không thể nào cho nó cái đời sống của nó được hết á. Cái đời sống của nó là của riêng nó. Mình cho nó cái thân xác, mình bảo đời mày phải là bác sĩ, cái điều đó không đúng. Đời đó là của nó, cái bác sĩ đó là của riêng nó. Nếu mà cái đời nó không phải là bác sĩ, nó là luật sư, nó sẽ thành luật sư. Nếu nó là thằng ăn trộm ăn cướp, nó sẽ thành ăn trộm ăn cướp. Mình không thể cho nó được. Nhất là một khi nó bắt đầu nó lớn lên, là mình càng thấy là mình không có quyền gì với nó nữa hết. Thành ra cái đời sống nó là đời sống của nó. Thành ra ông kết luận lại một câu là: mình cho nó cái thân mạng để nó sống rồi á, thì bây giờ nghĩ kỹ lại đi, mình không có làm gì được, mình không có quyền gì được với nó nữa hết. Và bây giờ mình chỉ còn một cái nữa để cho nó thôi, đó là cái tình thương của mình. Chứ mình không có ban cho nó được một cái gì nữa hết. Thành ra có thể nói như vậy, đó là cái ý của ông đó, ông nói vậy. Thì mình cũng vậy, đối với đạo Phật á, con cái là con cái của kiếp này thôi. Kiếp sau á, nó đi tìm chỗ khác, không hợp nữa nó đi tìm chỗ khác. Kiếp sau đứa khác tới. Mình cũng vậy, cha mẹ ăn kiếp này thôi, kiếp sau nó đi, nó chuyển. Nhưng mà bởi vì cái tâm ái của mình, cái vô minh chấp ngã của mình á, thì cứ con là thương, con là của tôi, con của tôi là thương. Thành ra nhiều khi mình cứ nghĩ nó làm cái gì vĩnh viễn. Mà rồi mình cũng biết điều là trong đạo Phật cái nghiệp quả, nghiệp báo á, nó rất là éo le, mà nó rất là phức tạp. Kẻ thù cũng đến làm con, oan gia cũng đến làm con. Rồi mình cái vô minh, cái ái của mình nó chỉ biết con là thương, con là thương, con là thương. Cái đạo Phật nó cho mình thấy như vậy để mình tỉnh táo thôi. Đạo Phật không có nói để chán đời, mà cũng không có nói để mình hất hủi con cái gì hết á. Nhưng mà chỉ nói để cho mình tỉnh. Mình tỉnh lại để mình thấy rõ là cái mình phải lo nó ở chỗ nào. Có nhiều vị tu thì có tu, tin thì có tin, mà thương con quá, cứ lo cho con quá đi. Lo cho đến bảo bao giờ lo xong rồi sẽ tu. Lo chưa kịp xong nữa thì con cái đến chùa mời thầy đi tụng kinh, má con mới mất. Mình lo chưa xong cho nó thì mình đã mất rồi. Thành ra vì vậy cho nên mình phải hiểu nó đến một mức độ nào thôi. Nó có đời sống của nó, nó có cái nghiệp của nó có tất cả cái gì của nó. Lúc đó mình phải chuyển cái tình thương của mình thành cái tình thương của đạo, thành cái từ bi của đạo. Nó, mình không có thể nào, mình đã tuổi già, mình đã lo suốt một cuộc sống, bây giờ nó lớn khôn, mình tiếp tục theo cái ái đó để mình lo âu sợ hãi hoài được, rồi rốt cuộc nó ích lợi cho ai? Và chỉ thấy rõ một điều là mình bị phiền não và mình vô minh. Thành ra đến tuổi nào rồi cho ăn học lớn khôn thì rồi được, lúc đó nó tự do, nó tự lập. Lúc đó mình chỉ có cầu cái phước đức và cái chính pháp cho chính mình và để cho nó thôi. Đó, cầu nguyện như vậy thôi. Chứ còn ngoài ra là không có xen vô lo âu lo toan lo tiếc cái gì được hết á. Thành ra phải nói điều như thế. Thì về sau này á, cái nhân duyên giữa mình với con cái á, trong mọi kiếp sau nó sẽ tốt đẹp. Còn một phút mà do cái ái đó mà nó trở thành phiền não á, là kiếp này do mình thương quá, thành ra bỏ hết việc tu hành cũng bỏ bê để lo cho nó thương, cứ lo thương lo, rồi một mặt lo âu phiền não, rốt cuộc nó thành ra cái nhân mình á, có con là phải phiền não, có con là tự nhiên là một chướng ngại cho cái chính kiến, cho cái trí huệ của mình. Thành ra cái kiếp sau của mình có cái nhân, nó thành cái kết quả là mình có những cái đứa con mà nó phản đối cái chuyện đạo của mình, và nó chướng ngại những cái chuyện an lạc giải thoát của mình, và nó luôn luôn nó làm cho mình phải lo âu. Thành ra chính mình tự biến cái tình cảm mẹ con, cha con nó thành ra một cái phiền não. Và lúc đó những cái đứa con mà nó ích lợi cho mình á, những đứa con ngoan mà ích lợi cho mình, nó không đủ nhân duyên mình nữa, nó đi chỗ khác, nó đầu thai cha mẹ khác. Và những cái đứa con mà nó có những cái nghiệp mà chỉ hành bố mẹ thôi, nó sẽ tìm đến mình. Thành ra mình tự đi tìm lấy những cái đứa con xấu. Thành ra mình chỉ lo đến mức độ nào thôi là đủ lắm rồi. Bây giờ là cái nhân duyên của mình là phải xây dựng nó bằng đạo. Mà nếu mà con cái nó không nghe lời mình, nó không theo đạo, thì mình hồi hướng cho nó là đủ lắm rồi. Ngoài ra không có lo gì hơn được nữa. Tại vì một khi mà nó có nhân duyên mình, mà cái đạo mình không vững thì dĩ nhiên nó không vững. Còn mình phải hiểu trong cuộc đời Đức Phật độ biết bao nhiêu ngoại đạo. Khi mà Đức Phật mới thành Phật, mới đi thuyết giảng, có ai là đạo Phật đâu. Này, một Kiền Liên ngày Xá Lợi Phất cũng là ngoại đạo. Thành ra mình đừng có lo, mình đừng có thấy là con mình nó không theo đạo mình lo. Mình lo cho mình trước đi. Nếu mình thương cái người con nó thật, mình nó muốn theo đạo thì kệ nó. Mình lo cái đạo của mình cho nó trong sáng, cho nó lành mạnh trước đi. Thì tự nhiên mình sẽ độ được nó. Trong một kiếp nào đó, kiếp này thì không cần lo, kiếp này mình có đủ cái sức đó mà lo hết, mình lo cho mình. Thành ra khi mình hiểu vậy rồi đừng có ngại. Nó có cái nghiệp, nó đứa khổ đứa vui đứa gì, nó có cái nghiệp của nó có nghiệp riêng của nó, mình cứ lo cho mình cái hãng. Thành ra vì vậy mà cứ tĩnh tâm niệm Phật, cứ tĩnh tâm niệm Phật đi, khỏi phiền về sau. Đó là cái câu mà tôi bắt được cái xăm đó khi mà tôi còn ở bên chùa Quan Âm. Khi mà cái Tết vừa rồi tôi ở bên chùa Quan Âm, tôi bắt được cái xăm là xăm là ẩn nhẫn là việc đầu tiên, tĩnh tâm niệm Phật khỏi phiền về sau. Thì quý vị cũng vậy, có con cái như vậy rồi đó, thì mình cứ tĩnh tâm niệm Phật đi và ẩn nhẫn đi. Có con ngoan theo lời mình, chở mình đến chùa, đi chùa mình, công quả mình, thì ok, cảm ơn chư Phật, hình với con cùng tu sung sướng. Con nó nghe lời cũng gì gì thì ẩn nhẫn đi, được được hơi chịu. Đức Phật đã nói rằng là dạy đệ tử như dạy ngựa, dùng ngọt ngọt được, dùng mạnh, dùng mạnh được, dùng ngọt mạnh, vừa dùng ngọt vừa ngọt ngào nói mà vừa dùng cái phương pháp mạnh pha cùng một lúc, mà nếu không được nữa thì bỏ lơ. Mình bỏ lơ đó là để mình làm một cái công việc đúng nghĩa ích lợi. Tại vì nếu mà mình cứ tiếp tục nữa, nó thành ra cái nghiệp nặng như tôi nói nãy, là thành ra mẹ con thành oan gia với nhau. Thành ra lúc đó mình phải bỏ lơ để nó không có đến cái tình trạng tai hại, và mình lo công đức cho mình. Lo công đức cho mình, mình hứa hẹn rằng là con ơi, trong kiếp sau ta sẽ cứu con. Hứa vậy là được rồi. Rồi bây giờ mình lo con đường của mình chứ, con đường để cứu đó. Thành ra do đó cho nên có thể nói là khi mà mình thấy rõ mình có cái con đường đi của mình rồi, thì mình phải coi chừng ngoài ra nó còn mấy cái đó. Bây giờ mình có pháp môn niệm Phật, mình có một lý tưởng là vãng sinh cực lạc trong kiếp tới của mình, thì cái nhìn đến của mình đó là những cái chuyện lắt nhắt đó. Đừng có để những cái đó nó làm gây phiền não cho mình. Để một cái gì, đừng có để một cái đó, nãy mình nói là thấy cái nhân quả như vậy rồi, thì đừng có để cái việc mà một cái chút cái phiền não là trong cuộc sống của mình rồi nó cứ kéo mấy cái chuyện mê tín cái gì vô, mà cũng đừng có để một cái phiền não nào trong gia đình mình, con cái mình á, nó làm cho mình bị lụy quá. Cứ như vậy đi mà niệm Phật đi, cứ như vậy mà tu hành đi. Chuyện gì mình cũng chỉ đối xử trong cái khả năng của mình thôi, đừng có đi quá. Đi quá nó thành ra là hại chứ nó không có lợi. Thì phải nói đó là cái người Phật tử mình cố làm sao giữ cái tâm như vậy, mình ý thức như vậy, mình nhận thức như vậy, mình giữ vững tâm mà hành đạo. Thì lúc đó mình sẽ thấy mình an lạc. Và phải nói là nếu mà mình qua được mấy cái đó, là cái thân mình là một, cái những người thân của mình là hai. Tại vì con người của mình, nếu bây giờ mình không lo chuyện ngoài đời nữa, mình có tuổi rồi thì mình lo cho cái thân, lo cho con cái, nó loanh quanh vậy thôi. Nếu mà mình vững được cái đó rồi thì mình sẽ thấy cái sự an lạc nó đến, sự tu hành của mình cũng đầy an lạc. Thì bây giờ còn ai hỏi gì nữa? Thì giờ tôi lặp lại, tôi nói lại điều này. Mấy cái đó nó không phải là nó không có một cái sự liên hệ nào. Tôi đâu có nói là nó không có. Tôi không nói vậy, cũng như bảo ma, tôi không bảo là tôi không bác bỏ bảo ma không có, ma có. Cũng như bảo là người cõi trời, tôi cũng trong đạo Phật cũng nói là không có, có. Nhưng mà khi mà mình tin đó, tức là mình nghĩ rằng là cái đó nó có đủ năng lực làm chuyển biến cái nghiệp của mình. Ví dụ mình biết có một con ma nào mình cầu nó, mà trời ơi làm sao mà cho tôi được trúng số 1 triệu bạc chẳng hạn vậy. Mình nghĩ là ma nó có năng lực nó làm được chuyện đó. Hoặc là có người cõi trời nó, mình mà trời cõi trời cũng sẽ làm được cái chuyện đó cho mình. Cái tin đó là cái sai. Thành ra như vậy á, bởi vì đối với đạo Phật á, ma hay là thần hay là cõi trời cũng không có làm gì được đối với cái nhân quả của mình hết á. Không cách gì làm được hết á. Mà ông thần á, mà ông làm một cái á, là ông bị giảm phước liền. Tại vì cái đó nó ở đâu ra? Khi mà cái số của mình, cái nhân của mình nó không có 1 triệu bạc, mà bây giờ mà ông có thể ông biến hóa làm cho mình 1 triệu bạc như vậy, là ông, vâng, là thay vì cái triệu đó nó cho cái người đáng được, ông đưa cho mình là ông chịu lãnh đủ cái đó hết. Ông thần cái kiểu gì vậy? Ông thần tiên cái kiểu gì mà ông chơi cái lối đó là thất đức vô cùng rồi. Thành ra ông chịu cái nghiệp đó hết, ông bị mất phước liền á. Thành ra cái vấn đề đó là có biết rõ đi chăng nữa cũng không dám thay đổi số mệnh của người ta. Thành ra tôi mới nói chuyện ông Trần Đoàn nãy, ông giỏi ghê lắm á, ông như thì ông bỏ ông đi tu luôn, ông đâu có coi cho ai đâu. Nhưng mà ông viết lại sách Tử Vi á, ngày nay mới theo đó vậy đó. Thì cả coi sao gì cũng là từ ông ra. rồi cho đến ngày giờ nữa. Còn cái mà thì đó, ngày giờ cái gì nó cũng có hết, nhưng mà nó như vậy, nó không có thay đổi gì được cái số mạng của mình hết á. Còn nó lắt nhắt một chút thôi, ví dụ mà ừ, hôm nay là ngày tam nương, coi chừng ra đường, coi chừng mình đi mình vấp té cái bùm đấy, thì cái té đó nhiều khi mình ngày không tam nương mình cũng té nữa. Chứ đâu phải cứ ngày tam nương mới té, chẳng hạn như vậy. Mà nó có thể nó lắt nhắt như vậy thôi, mà cái lắt nhắt đó đâu có phải là cái mà mình quan tâm. Thì nó nói như vậy, không phải mình quan tâm như vậy rồi nó thành ra một cái gì như ông sư huynh tôi ấy, hở ra một cái là phải ngày giờ. Nhiều khi ông đi ra đường bị cái gì, ví dụ con chó cắn cái là về chưa có băng chân đâu, mở ra coi giờ gì vậy, cái lúc đó giờ gì, cái tại sao, thấy chưa huynh, thấy chưa? đúng là cái giờ đó thành ra bị chó cắn. Đúng rồi, tôi mà sao giờ đó xấu mà sao có huynh bị, tôi không bị. Sao vậy? À, thì lúc giờ lại dở ra, ừ tại vì huynh tuổi đó, tôi tuổi đó gì. Nó cứ như thế mãi, cái đời sống của mình như vậy thì mình còn lo gì được. À, mà mình quá đi vào cái chi tiết, mình tưởng nó lắt nhắt nó không sao. Nhưng mà giết mình thành người lầm cầm. Mà càng lớn nó càng lầm cầm nữa. Rồi về sau này tin vào Phật, tin nó không được hoàn toàn thanh tịnh. Nó cứ lo mấy cái chuyện đó. Rồi lắm lúc mình nghĩ là mấy cái chuyện đó nó vượt ngoài mọi cái hết. Cái giờ là nó thắng cả phước đức, thắng cả gì nữa. Thành ra nói, bây giờ cứ nói sơ sơ một cái tứ hành xung, tí ngọ mẹo dậu. Tứ hành xung, tí ngọ mẹo dậu, gớm lắm. Ông anh rể tôi tuổi tí, bà chị tôi là tuổi ngọ, đứa con trai lớn là tuổi mẹo, đứa con gái út là tuổi dậu. Tí ngọ mẹo dậu mà bốn người đó hợp nhất trong nhà. Có thêm đứa con gái lớn nữa là tuổi sửu. Thì nó đứng ngoài. Còn tứ hành xung kia là hợp nhau lắm. Hợp cho đến bây giờ là nó thành công gì là nó có lúc nào nó ở với mẹ nó. Mà bố mẹ nó mà đi đâu với nhau là thành công đó. Thí dụ đi làm ăn công việc gì má đi mình không thành, ông chồng má cùng đi tí ngọ là hợp. Đứa con gái tuổi dậu thì cũng là bà mẹ nuôi, bà mẹ nói gì nghe nấy, bây giờ thành bác sĩ. Mà thấy lúc nào cũng hợp với nhau hết, không có chuyện gì lộn xộn nhà. Nội cái tôi thấy tí ngọ mẹo dậu tôi đủ thấy rồi. Còn nhiều khi mà hợp có nhiều tuổi hợp mà đụng là cãi nhau. Thành ra những cái đó phải nói là đến giờ giấc cũng vậy. Bữa nào bây giờ mà cứ thử ngày tam nương, mình thử làm cái gì bữa nào cũng phải ngày tam nương. Mình á có bữa đi ra đường bị xui về á, nhìn nó không phải ngày tam nương thì mình bảo cái xui này là tại cái số mình, hay là tại cái thằng đó, hay là tại kiếp trước. Bữa nào mà nó đúng ngày tam nương, ôi trời ơi, thấy chưa, đúng quá, chết rồi, từ đó đi tin chết bỏ. Thấy ngày tam nương là không dám làm gì ấy. Mà lại sai cái điều này, cái ngày tam nương nó không phải là cái gì cũng xui hết, không phải là chuyện gì cũng được làm hết. Nhưng mà cái người Phật tử người ta bị ám ảnh cái đó. Cái chuyện đám cưới nó không kể ngày tam nương chẳng hạn ấy. Nhưng mà người ta bị ám ảnh cái ngày đó, thành ra cứ thấy như vậy là la hoảng đấy hết rồi. Cứ như vậy la hoảng thôi. Mà tôi thấy tất cả những người tin bói nó rất mệt và nó hỏng đầu óc đi. Rất mệt. Và cái gì nó cũng cho là ngày tháng năm cứ như vậy mà không biết được là cái con người nó làm chủ hết chứ. Ngày tháng nó ở đâu ra? Con người nó làm chủ hết chứ. Nếu không có con người thì ngày tháng là gì rồi? Thành ra chính cái chỗ đó cho mình thấy là nó không phải, nó không có. Từ đó không bao giờ nói ra người đó sẽ thành người tu hành. Khi biết vận mệnh của mọi người mình sẽ đi tu. Bây giờ tôi biết trước, có một bà Phật tử bà nói tôi, và tôi sang Mỹ tôi gặp lại sau 16 năm trời. Ông bảo thầy ơi, con mà biết trước là 16 năm sau con được qua Mỹ như vậy, con nói thật với thầy, con không có lo một cái gì hết. Không có lo mà con không có làm gì, con không có xoay sở cái gì hết. Con cứ ngồi đến 16 năm sau con đi. Thành ra cái người ta biết trước, người ta không có làm gì hết á. Thế ra vì vậy mà bởi vì không biết mới xoay đủ thứ cách, xoay gì á. Tại mình biết trước rồi nó không có thay đổi được. Thành ra những vị mà họ biết rõ thời cơ vận mệnh rồi đó, họ không có làm gì nữa hết, họ đi tu rồi. Thành ra chắc chắn điều là những vị thầy bói là những người mà không biết trước, không biết hết, và biết nhiều khi không đúng, và biết đúng thì nó cũng là vô tình thôi. Thành ra vì vậy tại sao mà mình cứ phải tin thêm một cái như vậy cho nó mệt, rồi đầu óc của mình nó sẽ bị bận tâm lắm. Thực ra thì nó cũng là một cái khoa học, chứ không phải là nó là cái nói bừa, tôi đã nói vậy rồi. Nhưng mà khi mình học trong đó mình biết nó cũng phức tạp lắm. Ngay nói cái hạp thiết gì nó cũng phức tạp lắm thôi. Đâu có phải là cứ cái tuổi đó là sung, mà đâu phải cứ tuổi đó là hạp. Nó còn coi rất nhiều thứ, rất nhiều cái. Rồi đến cuối cùng hết á, là vẫn chịu thua cái phước đức. Cho đến quỷ thần, mà ngay đạo Khổng nói là phước trọng quỷ thần kinh. Nếu cái phước của mình nặng á, là quỷ thần còn phải kính nể mình nữa. Thành ra cái cuối cùng hết, cái phước đức nó thay đổi vận mạng được nữa. Thành ra bởi vậy cho nên tôi mới kết luận là mình lo phước đức. Và rồi đó, rồi cho nên còn cái việc mà mình đã có một cái con đường tu hành cái gì ấy, thì cái chuyện mà nó còn lại lắm mà để mình phải lo mấy chuyện đó là cái thân mình, cái bệnh của thân mình, đời sống của thân mình với lại của con cái vậy thôi. Thì lúc đó thì mình ấy, theo cái cách suy nghĩ như vậy mà mình an tâm mà tu tập hành đạo. Thì đó là cách suy nghĩ của người Phật tử, mà suy nghĩ chân chính như vậy mới gọi là tránh tư duy để mà hành đạo vậy thôi. Thì A Di Đà Phật, mình đến đây thì xin hồi hướng công đức, cứ ngồi hồi hướng cũng được. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật.